chứ không phải Pháp, chứ đây là để Phật Pháp có cái này hay hơn Thiên Chúa, Phật Pháp có cái này là thua Thiên Chúa, Phật Pháp cái này, Phật Pháp không phải để như vậy. Phật Pháp để cho cá nhân mỗi người, đều để cho mỗi người nhìn đúng lại. Và do đó cho nên chúng ta phải học, học hiểu cái lý đó để mình nhìn đúng lại. Như cái anh ấy đi ngược đường, rồi có người người ta chặn lại, người ta bảo anh đi sai đường lối, sao anh đi sao anh tới được. Anh bảo sao không tới được, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có 1 tiếng đồng hồ, còn lại 23 tiếng là tôi đi không sao không tới được. Tôi đâu có nói miệng thôi, lúc nào chân tôi cũng đi. Anh bảo chứ anh đi vậy chắc dạy rồi anh có như vậy anh cũng tới. Anh bảo không được, anh cũng đừng có nói như vậy, không phải chân tôi điên thôi, mà tôi có cả 9 con ngựa này, 9 con ngựa mạnh nhất nữa, làm sao tôi cũng tới được. Nhưng mà anh không thể tới, dù anh luôn luôn anh thực hành, không bao giờ anh tới được, bởi vì anh nhìn sai đường rồi, anh nhìn sai hướng rồi. Anh bây giờ anh ngừng lại, anh đừng có đi gì hết, anh ngừng kỹ lại, anh nhìn kỹ lại bản đồ, anh suy nghĩ kỹ lại đi, anh muốn đi về chỗ nào, chỗ đó nó ở hướng nào, và bây giờ cái hướng anh đang đi nó là đâu. Anh bỏ tất cả những cái chuyện thực hành đi, và anh hiểu biết nó lại cho nó rõ ràng, anh lấy lại cái hướng, rồi anh hãy đi. Chúng ta cũng vậy, khi vào đạo Phật không phải là đầu tú gì đâu, đâu hành cái gì đâu. Đạo Phật là cái gì, mình muốn cái gì, mình là gì, Phật là gì, mình thành Phật là như thế nào, cái hướng đó mình chưa có rõ gì hết, mình đòi tu cái gì rồi. Thành ra mình phải lấy lại cái hướng của mình cái hãng, rồi lúc đó mình mới lên được. Mà quý vị muốn lấy lại cái hướng đó, tức là mình phải khơi ra cái chính kiến, mình phải hiểu được cái Phật Pháp đúng lý á. Cái điều đó cũng phải tính theo kiếp, chứ không phải mà tôi học Phật Pháp 10 năm rồi đây này là biết đúng đâu. Thành ra chính vì vậy nên cái bước đầu tiên của chúng ta là thấy cho nó ra lẽ, xây dựng cái tâm, cái ý chí của mình trong mạnh. Mà tự hỏi chứ mình không có nhiều thời gian mình học, rồi mỗi một trải qua mỗi một kiếp mình lại đi một đường, chùa lại đi một nẻo, chắc gì mình gặp cái Phật Pháp trở lại. Rồi tất cả những cái mình học được chút ít này đó, nó như là đóm, một cái đóm lửa nhỏ trong đêm đen như vậy, nó sẽ tắt rụi đi. Thế cho nên chúng ta nguyện, phải nguyện sinh gặp Phật, về cõi Phật. Sau mỗi một cái kiếp luân hồi, tức là đến lúc mình lâm chung ấy, là phải sinh về cõi Phật. Nguyện làm sao được như vậy. Chúng ta muốn thành Phật tử, chúng ta muốn học đạo, nó cần như vậy lắm. Và nếu mà chúng ta nghĩ cái chuyện mà Phật tử của mình chỉ là một cái chuyện chơi, chuyện mình chẳng chú ý gì hết á, thì nó uổng cái nhân duyên làm Phật tử của mình. Đấy. Còn nếu mình muốn cái nhân duyên nó trở nên thành tựu tốt đẹp, thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của cực lạc thế giới, tịnh độ. Thì hôm nay mình tạm ngưng đây. Chúng ta tiếp tục đến phần giải thích về năm niệm môn. Thường thường trong đạo Phật hay dùng cái chữ môn có nghĩa là cửa, bởi vì mình muốn vào Phật Pháp thì dĩ nhiên muốn vào là phải qua một cái cửa. Thì tất cả những cái phương pháp mà giúp cho mình hiểu đạo, vào đạo đều kêu là môn, là cửa. Cửa đó đưa mình vào Pháp cho nên kêu là Pháp môn. Thì ở đây cái cửa mà này là một cái cửa thuộc về Pháp, đưa vào Phật Pháp. Phật Pháp ở đây là cực lạc thế giới nên kêu là môn. Cái môn này là nhiều cái cách để thực hành, để nhập vào đạo. Thì cái cách ở đây là niệm, cho nên kêu là niệm môn. Cái cửa này là cái cửa niệm. Thì năm môn đó là gì? Một là lễ bái môn, hai là tán thán môn, ba là tác nguyện môn, bốn là quán sát môn, năm là hồi hướng môn. Thì có năm cửa như vậy cho mình vào. Trên đây là lược, tóm lược đưa ra tên của năm môn. Môn thứ nhất, tức là môn một hết, là thân nghiệp. Thân nghiệp tức là lễ bái. Môn thứ hai là khẩu nghiệp, nghiệp là tán thán. Môn thứ ba, thứ tư, thứ năm là ý nghiệp.
Thì cái môn mà tác nguyện là gì? Là phát nguyện đó. Tác là làm, tức là mình tạo ra những lời nguyện của mình, tức là mình phát nguyện. Cái tác nguyện môn đó, thì có thể đắc định trong ba cái môn thuộc về ý đó. Thì tác nguyện môn là để đắc định. Quán sát môn đó, thì có thể đắc huệ. Hồi hướng môn đó, thì được công đức đại bi. Còn phân ra làm năm là để mà từ nông mà vào sâu cho dễ cho mình đi á. Nếu như tổng trì, tức là mình gom được hết, chỉ là giữ tổng là khắp hết, nếu mình gom được hết cả năm chắc chắn sẽ được vãng sinh. Vậy năm môn này luận chủ vốn y theo nguyện sinh kệ mà thành lập, y theo hai bài kệ đầu lập lễ bái môn, tán thán môn và tác nguyện môn. Y theo 21 bài kệ kế tiếp thành lập quán sát môn. Y theo bài kệ sau cùng lập nên hồi hướng môn. Giờ mình hiểu rõ cả toàn thể cái bài kệ vãng sinh luận này. Hai cái bài kệ đầu tiên, hai bài kệ đầu tiên mình đã đọc rồi á, là Thế Tôn con một lòng quy mạng tận thập phương vô ngại quang Như Lai nguyện sinh nước an lạc. Con y Tu Đa La tướng công đức chân thật nói nguyện kệ tổng trì cùng Phật giáo tương ưng. Thứ nhất là con một lòng quy mạng là đảnh lễ, đó là thân nghiệp. Tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Cái đó là tán thán A Di Đà Phật, tức là tán thán môn. Và nguyện sinh nước an lạc là tác nguyện môn, là phát nguyện. Còn cái bài kệ mà đúng bài kệ thứ nhì là bắt đầu mở đầu thôi, là giới thiệu về tướng công đức chân thật. Để mà nói kế tiếp theo là 21 bài kệ là quán sát môn. Đến bài kệ sau cùng hết là hồi hướng cho tất cả chúng sinh cùng sinh cực lạc thế giới là thuộc về đại bi, hồi hướng môn. Bây giờ chúng ta hỏi Đức Phật là từ bi, Đức Phật trí huệ. Mình cứ ca ngợi Đức Phật hàng ngày như vậy. Nếu bây giờ mình muốn tu từ bi, tu trí huệ, mình tu làm sao? Người bảo mình học Phật Pháp, mình suy nghĩ này nọ là tu trí huệ. Điều đó cũng đúng. Tu từ bi thì mình đi, mình suy xét về những người khác mà mình phát tâm thương người ta. Xét cái khổ người ta để mà thương người ta, đó là tu từ bi, cũng đúng. Nhưng mà có rất nhiều pháp môn trong đạo Phật, có rất nhiều. Và nhiều khi á, chúng ta nghe thường thường nghe chư tổ á, trong Phật pháp thường hay nói á, ly kinh nhất tự tận thị ma thuyết. Tức là lìa kinh, lìa ngoài kinh ra một chữ thôi, lìa khỏi một chữ thôi cũng là ma nói hết á. Thành ra cái ý nói là mình phải theo sát lời dạy của Đức Phật. Thì theo sát lời dạy của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ thấy là tu trí huệ, tu từ bi ở trong đạo Phật nó có rất nhiều cách mà nó mới đúng đạo Phật. Nếu mà mình lấy cái nghĩa từ bi là thương xót người ta thì nó có rất nhiều cái thương xót. Nhưng mà nếu mà đúng cái chữ từ bi ở trong đạo Phật thì mình phải theo đúng trong kinh Phật. Cũng như cái sự thông minh ngoài đời nó có rất nhiều, có nhiều người mà người đó thật là người mà có trí, người đó có huệ, người tức là thông minh này nọ. Nhưng mà muốn đúng cái trí huệ trong đạo Phật thì mình phải theo đúng cái pháp môn, cái cách tu ở trong kinh điển trong đạo Phật. Do đó cho nên đừng có chỉ có thấy tình cảm thì cho là từ bi, đừng có thấy thông minh là cho là trí huệ. Ở đây mình thấy cái lối tu trong đạo Phật á, mình muốn tu được, nó cần thứ nhất là nó cần một sự huân tập. Tại vì trí huệ trong đạo Phật nó là cái gì vậy? Trí huệ trong đạo Phật nó là một cái khả năng mà mình sẵn có rồi. Nhưng mà do bởi vì cái nghiệp chướng á, cho nên kêu là chướng, nó ngại mình, cái nghiệp mình nó làm trở ngại đi. Cho nên mình không phát hiện được cái trí huệ đó. Thế cho nên mình cần phải có một cái sự huân tập làm sao để cho cái trí huệ nó phát ra. Vì vậy nên mình đừng có tưởng cứ ngồi suy nghĩ là tu trí huệ. Suy ý nghĩa này, suy ý nghĩa kia, lý luận thế này, lý luận thế nọ là trí huệ. Trí huệ ở đây là mình tu tập một cái cách nào mà nó phát huệ. Mình huân tập cách nào nó phát huệ. Thì trí huệ từ bi gì cũng vậy. Ở đây cho mình thấy trong này có 5 niệm môn và cái lối tu ở trong này á là tu để phát trí huệ và từ bi. Thì trí huệ từ bi á, mà muốn phát được á, con người đó phải có một cái tính chất, hay là có thể mình có thể nói là một cái hành vi, một cái hành động, một cái sinh hoạt thanh tịnh. Cái sinh hoạt của mình á, chính là thân khẩu ý. Làm sao cho thân khẩu ý của mình thanh tịnh để từ cái chỗ thanh tịnh đó nó phát từ bi và trí huệ. Đó là không nói thêm thiền định nữa đó. Thì muốn thân khẩu ý của mình thanh tịnh, đạo Phật làm sao? Thân mình muốn thanh tịnh là trong sạch. Thân muốn thanh tịnh mình làm sao? Mình đi tắm. Tắm xong lát nó dơ liền. Nhất là ở bên này còn đỡ, ở bên mấy xứ mà Á Châu mình nó nóng á, tắm xong dơ liền. Mình muốn sạch tối ngày ngâm mình trong nước hả? Cái chuyện đó là dĩ nhiên nó không phải ý nghĩa thanh tịnh ở đây. Thanh tịnh tất cả mọi cái pháp của đạo Phật đó mà muốn nó hiện khởi ra tự nó không có được. Nếu tự nó có rồi thì mình đâu có cần đòi hỏi mình phải thanh tịnh nữa. Nó không có được thì làm sao bây giờ? Thì mình tạo ra. Làm sao mình tạo được? Mình có phải thượng đế đâu. Các pháp đều do nhân duyên hết. Thế cho nên mình theo nhân duyên mà tạo. Thì chính vì vậy cho nên mình muốn có được thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh trước thì mình phải dựa vào nhân duyên. Thì trong cái dựa vào nhân duyên này, nhân duyên nó rất phức tạp, nói không có thể cùng tận hết được. Chi li chi tiết nhiều lắm. Cái gì mà, thí dụ bây giờ lấy cái nhà ha, lấy cái chùa của mình đây này. Cái chùa nó do nhân duyên tạo nên. Tất cả mọi cái gì mà làm thành cái nhà đều gọi là nhân duyên. Rồi quý vị để ý cái tường, cái trần, cái nền, cái đèn, không? Cái khoảng không. Mình mới đầu mình không để ý khoảng không, mà mình bắt đầu thấy khoảng không cũng là một nhân duyên. Không có cái khoảng trống này đâu có thành cái chùa được. Rồi bắt đầu đến không có người thợ, làm sao có thành được? Người thợ cũng là một nhân duyên nữa. Không có mấy thầy kêu người thợ sao mà nó thành được, mấy thầy cũng nhân duyên nữa. Không có Phật tử đóng góp luôn làm sao nó thành được. Phật tử là nhân duyên nữa. Mà trong cái đóng góp đó là đóng góp cái gì? Có người đóng góp công sức. Công sức không có nhìn thấy được, nó qua tay chân thôi. Cái vô hình, cái lực đó cũng là nhân duyên. Nhân duyên không phải là cái hữu hình mình thấy đây, mà cái vô hình nữa. Cái tờ giấy tiền đó cũng là nhân duyên nữa. Mình bảo nó là một cái giấy này, làm sao mà là cái chùa được? Nó là một cái nhân duyên để thành cái chùa. Nhân duyên trong đạo Phật nó vậy ấy. Đấy, tất cả mọi người họp lại, tất cả những người đóng góp vô, và tất cả những cái vật chất, tất cả những cái đồ tường vách gạch ngói này đều là nhân duyên. Cái khoảng không là nhân duyên, cái mặt đất cũng là một nhân duyên nữa. Đấy, nhân duyên nó vậy. Hết chưa? Nếu quý vị theo nhân duyên trong đạo Phật ấy, nếu mà cái ông mà xã trưởng đây ông không cho phép á, đâu có được. Ông đó là một nhân duyên nữa. Hết chưa? Chưa hết. Nếu mà hàng xóm xung quanh đây nó không bằng lòng á, cũng không được. Hàng xóm xung quanh là một nhân duyên nữa. Rồi bây giờ nếu mà nhìn theo đạo Phật á, để cho quý vị bảo là mình cần phải học nhé. Bởi vì mình cứ nghe nhân duyên thôi á, thì mình nghĩ nó giản dị lắm. Nhưng mà đạo Phật nhìn nhân duyên thế nào? Thì khi mà mình nghe thì mình thấy ngay là mình thiếu sót rất nhiều, mà mình cần phải học thì mình mới biết. Bây giờ nước Pháp có là nhân duyên không? Nước Pháp đụng gì đến cái chùa này đâu, cũng là một nhân duyên. Tất cả mọi pháp nào, tất cả mọi cái đồ vật nào mà nó không cản trở cho sự thành tựu cái ngôi chùa này, nó cũng đều là một nhân duyên cho ngôi chùa này thành hình hết. Nhân duyên trong đạo Phật như vậy. Cho nên đạo Phật từ chối là nhân duyên nó chỉ là một thôi. Ví dụ ta bảo là ông Thượng Đế ông sinh ra tất cả, Thượng Đế chỉ có một thôi, đạo Phật mà không bao giờ mà có trường hợp nhân duyên là một hết á. Đạo Phật cũng nói nhân duyên, nhưng nhân duyên của đạo Phật nó khác như vậy. Đạo nào cũng nói nhân duyên hết, nhưng mà đạo Phật nói nhân duyên của những đạo khác nó không có chúng, nó không có nhìn một cách toàn vẹn, nó không có thấy rõ hết được. À, mà nhân duyên trong đạo Phật đó, chúng ta nghe nó như vậy, thành ra nhiều khi chúng ta nghe nhân duyên, nhưng mà nhiều khi chúng ta hiểu thành những cái lệch lạc hay thành những cái đạo khác mà chúng ta ngỡ là của đạo Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn biết nhân duyên đạo Phật thì mình phải nghe, phải học. Vào đạo Phật là cái đạo trí huệ này mình phải học thì mình mới mở ra được, và mình mới biết đúng được. Thì như vậy là tất cả nhân duyên, bây giờ mình gom lại, đó là mình học về nhân duyên một cách rất là chính xác. Bây giờ mình gom lại mình nhân duyên mà cái đầu óc mình nó dễ nhận ra thôi, đầu óc bình thường của mình ấy, thì cái nhân duyên nó chỉ có một số, và nó có những cái nhân duyên chính trong một cái bất cứ một cái vấn đề gì ấy, tức là thứ nhất là cái ý muốn, nó thuộc về tâm. Mình có muốn có cái chùa thì nó mới có cái ý muốn của mình. Rồi điều thứ hai là mình chỉ lấy những cái nhân duyên chính thôi. Ví dụ như là tường vách gạch ngói, ví dụ là những người Phật tử đóng góp, lấy những nhân duyên chính như vậy thôi. Thì ở đây cũng vậy, mình đưa về cái chỗ này, bây giờ mình muốn có một cái thân khẩu ý thanh tịnh, trước tiên mình phải có một cái tâm muốn thanh tịnh. Nếu mà mình thiếu cái tâm thanh tịnh đó là nó không thành, nó thiếu. Dù nó có những nhân duyên khác nó không thành được. Rồi thì lúc bây giờ là mình phải có một cái tâm như vậy. Kế đến là mình phải có một cái vật liệu chính yếu. Thông thường chúng ta nghĩ như thế nào, nếu mà chúng ta không biết rõ cái nhân duyên đúng nghĩa thì chúng ta có thể nghĩ sai và chúng ta làm không đúng. Bây giờ mình đầu tiên hết thì giờ mình phải nói trước như vậy. Tại vì có thể nhiều khi mình chưa biết nữa. Bây giờ cái gì là cái không thanh tịnh? Thông thường mình nói là tham sân si. Tâm mình nó có tham sân si cho nên tâm mình nó không có thanh tịnh. Bây giờ muốn thanh tịnh là diệt tham sân si. Thì người ta nghe như vậy sau ta bảo diệt tham sân si là làm sao đây? Mình nghĩ tham sân si, tham nó đâu phải là mắt, là tóc, là mặt, là thân. Tham nó thuộc về tâm, sân si nó cũng thuộc về tâm. Cho nên mình mới ngồi rồi mình mới tìm, mình lấy cái đầu óc suy nghĩ mình mới tìm tham sân si ở trong tâm mình á. Mình tìm đâu ra? Sao tìm ra? Cách gì tìm ra được tham si ấy? Thế bao giờ nó xuất hiện một vật, ví dụ mình rất là ưa bia chẳng hạn vậy. Khi cái ly bia nó xuất hiện cái á, thì lúc bây giờ mình mới thấy cái tham nó xuất hiện. Nếu mà không có một cái vật đối tượng nào đó nó rõ rệt ở đó, mà mình cứ chỉ nhắm mắt lại mình tìm trong tâm mình tham ở đâu đó. Thế ra khi nào bắt đầu nó có một cái vật nào xuất hiện như vậy đó, mình dựa vào cái vật đó, mình bảo đây lòng tham đây này, thì bắt đầu mình thấy cái tâm mình nó hoạt động, nó muốn đến gần, nó muốn cầm lên. Nó bắt đầu nó thấy một cái lực gì thèm khát ở trong á, kéo, lôi kéo. Đó, tất cả những cái đó là lòng tham. Thế cho nên nếu mà mình thiếu các đối tượng bên ngoài này nọ gì á, mình có cái ý muốn thôi á, nó cũng không thành được. Thành ra chính vì vậy á, cho nên mình muốn một cái pháp nó hiển hiện hay nó thành hình hay là bất cứ một cái gì á, mình phải có các nhân duyên, đúng nhân duyên. Nếu bây giờ một cái người ta tham, người ta thích uống bia mà mình đưa trà đến cho người ta thì cái tâm tham nó không xuất hiện mà cái tâm sân nó xuất hiện. Thành ra mình muốn tìm ra những cái tâm đó nó phải như vậy. Bây giờ mình muốn tâm mình thanh tịnh cái này nọ gì á thì mình có ý muốn rồi. Bây giờ mình phải tìm những cái đối tượng thanh tịnh. Là thanh tịnh nó nghĩa là sạch sẽ, Thí dụ như bây giờ mình mua một quả táo thì mà quả táo nó ở ngoài vườn nó rớt xuống đất bùn đóng thì mình để đó. Cái tâm mình nó, cái mắt mình nó tiếp xúc với quả táo, cái tâm nó bắt đầu nó xuất hiện. Tâm mình nó muốn một cái gì sạch sẽ, thấy cái này dơ nó bực bội. Bây giờ mình rửa sạch cái quả táo đi, nó quả táo hồng đẹp vậy đó, mình để vậy đó. Tâm mình nó thấy thoải mái, nó thấy thích thú. Tức là cái ham thích nó xuất hiện. Nếu mình có cảnh không có nhân duyên đủ như vậy, mình không có biết tìm nó ở đâu hết, nó vô hình lắm. Khi tâm nó xuất hiện như vậy thì vào rồi, đây là một cái tâm thanh tịnh. Bởi vì tâm của mình nó muốn cái sạch sẽ. Bây giờ cái vật này sạch sẽ nó xuất hiện, cho nên cái tâm nó kêu là cái tâm sạch sẽ. Trong cái tâm sạch sẽ đó mình cảm thấy thoải mái. Vậy đó là tâm thanh tịnh. Đúng chưa? Nó cũng là thanh tịnh, nhưng mà nó không phải thanh tịnh mà mình muốn tìm ở đây, thanh tịnh của đạo. Bởi vì bây giờ xung quanh mình, ví dụ mình ở xứ Hòa Lan này, mình nhìn cái gì cũng sạch sẽ hết, chẳng hạn vậy. Nhà cửa đường phố này nó đủ thứ hết á. Nước đất thì cái đất của nó cũng tương đối cũng sạch nữa, so với đất ở mấy chỗ khác chẳng hạn vậy. Mình có đắc đạo không? Mà cái thanh tịnh của mình á, là cái thanh tịnh nó muốn phát trí huệ, mà nó muốn phát đại bi á. Thành ra mình phải tìm một cái đối tượng thanh tịnh nào mà nó có thể phát đại bi và trí huệ được. Còn nếu mình duyên theo những cái thanh tịnh, những cái thanh tịnh mà của thế gian này á, thì nó có sự thoải mái, nhưng mà cái thoải mái đó là một sự tham đắm. Mình ở cái chỗ sạch quá, mình cũng bị yếu đuối nữa. Thì khi đi cái chỗ khác, nó không phải nó dơ, nó hơi không sạch bằng chỗ trước, là mình đã cảm thấy khó chịu rồi. Như vậy thì cái sạch đó của mình nó đâu có đưa lại một cái năng lực phi thường mà có thể nói là phát đại bi trí huệ. Mà trí huệ thì phát cái năng lực mình có thể nói là khổ mình còn chẳng sợ, khổ nào cũng chẳng sợ nữa. Còn đây, nếu như cái thanh tịnh xung quanh mình nó đưa lại cho mình một cái tâm thanh tịnh mà nó làm cho mình yếu đuối đi, và nó làm cho mình thành sợ hãi, tức là cứ đi khỏi cái chỗ sạch sẽ là mình hãi sợ rồi, thì cái thanh tịnh đó không phải là thanh tịnh của đạo. Thành cái tâm thanh tịnh đó là một cái tâm bị chấp trước, và nó khởi lên các cái sự hãi sợ. Cho nên chính vì vậy khi mà mình muốn tìm một cái thanh tịnh của đạo để mà có đại bi với trí huệ, thì cái đối tượng mà mắt mình nhìn thấy để cho cái tâm thanh tịnh nó phát chính là hình ảnh của Phật. Chỉ có hình ảnh của Phật, tâm mình, cái mắt mình nhìn thấy hình ảnh của Phật, cái tâm thanh tịnh nó khởi lên đó, cái tâm đó nó mới là tâm đạo. Thế cho nên chúng ta phải hiểu, cần phải có một đối tượng, một nhân duyên đúng nghĩa thanh tịnh đó, đó chính là Phật. Đó là nói phương diện mắt. Trong cái nhân duyên tu đạo, mình có đến ba cái chỗ để cái năng lực nghiệp của mình nó hoạt động, là thân, khẩu, ý. Ba chỗ đó, tại vì khi mắt mình thấy rồi mình mới hoạt động, ý mình muốn, mắt mình thấy, nhãn thức của mình nó khởi lên, cái tâm mà theo mắt nó khởi lên, đây là Phật. Tự nhiên mình thấy một sự kính trọng, tự nhiên cái tâm mình nó nhiếp lại. Quý vị nào mà càng có cái lòng tin về Phật nhiều á, càng tu tập cái lòng tin nó nhiều á, khi mình thấy một cái hình ảnh Phật, tự nhiên cái tâm mình nó an lạc, nó trụ lại. Quý vị nào mà ít quen cái đó á, tuy rằng kêu nhận mình là Phật tử á, nhưng mà thấy Phật á là làng tránh á, thì cái vị đó mà nhìn thấy Phật ở đâu, không những không thanh tịnh mà thấy bất an, cảm thấy bối rối. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên chúng ta, Đức Phật hiểu vậy, nên chúng ta cần phải có nhiều cái sự tập luyện, tu tập. Nó là những phương tiện đó, mà nó cần nhân duyên như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rồi á, tự nhiên tâm mình nó sinh như vậy, nó nhiếp lại. Khi nó nhiếp lại rồi á, tự nhiên cái năng lực hoạt động trong mình á, thay vì như là nó đi nói những cái lời chỉ trích, chê bai, nó đi nói lời thị phi, đi nói lời gì á, cái lực đó nó chuyển thành là ca ngợi Đức Phật. Làm cho cái miệng lưỡi của mình trở nên thanh tịnh. Thay vì mình dùng cái lực đó để mình làm ô nhiễm cái lưỡi của mình, cách là mình nói cái chuyện tầm phào, nói chuyện hại người, nói chuyện đủ thứ hết á, thì tự nhiên lúc bây giờ mình ca ngợi Phật. Và cái cái nghiệp của lưỡi mình nó trở nên thanh tịnh. Và lúc đó mình thấy là cái kính tin nó tràn ngập toàn thể thân tâm của mình hết. Tự nhiên là mình sụp xuống mình lạy. Cái bản ngã của mình ấy, mình muốn nó quy y về Phật, nó nhiếp phục về Phật, nó nương về Phật. Tự nhiên lúc đó cái thân của mình ấy, thay vì mình dùng nó để mà đi làm tất cả những chuyện phiền não cho mình, cho người ấy, nó trở thành một cái nghiệp thanh tịnh. Thành ra mình lấy Phật là một cái nhân duyên thanh tịnh đúng nghĩa nhất để phát từ bi trí huệ, và từ đầu tiên hết là để cho nó thanh tịnh ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình cả. Thì chính vì vậy á, chúng ta sẽ thấy là ba cái nghiệp của mình á, nó sẽ duyên theo tất cả các pháp khác để nó hoạt động, nhưng mà không bao giờ mình tìm ra một cái đối tượng khác mà để cho ba cái nghiệp đó nó hoạt động mà được thanh tịnh hết. Chỉ có bao giờ mình gặp Phật. Nếu mình không gặp Phật bằng một con người thật sự thì mình gặp Phật bằng tượng, bằng hình ảnh. Và nếu mình có một cái lòng tin đúng nghĩa, một cái chính tín thì bằng hình ảnh không thôi, nhiều khi bằng cái quán tưởng ở trong tâm mình không thôi, tự động ba nghiệp của mình thanh tịnh. Và chỉ có ba nghiệp lúc đó nó mới đúng nghĩa là thanh tịnh. Bây giờ tôi gặp một người lái xe đường, hỏi anh đi đâu, và trời ơi con nghe anh bạn con nó bị đụng xe, con phải lái, con phải chạy đi, con bỏ việc làm, con đi thăm nó liền, con an ủi nó một chút. Đó là một cái hành động của mình, thân, khẩu ý của mình. Cái hành động nó của mình á, nó nương vào đâu mà nó phát động như vậy? Nó nương vào người bạn, thì người bạn nó bị thương, cho nên nó hoạt động như vậy. Cái hoạt động của nó nương vào người bạn đó, ba cái hành động nó trở thành thiện. Nó trở thành thiện. Những cái thiện đó không phải là thanh tịnh. Bởi vì cái thiện nó sẽ không đưa đến trí huệ và đại bi. Mình tìm một cái thiện mà để đưa đến trí huệ và đại bi, để đưa đến giải thoát thiền định đúng nghĩa là phải đức Phật. Bây giờ có một người đi mà làm, bỏ công ăn việc làm đi hết, hôm nay sáng mai lên phi trường đi. Hỏi đi đâu vậy? Con giờ bỏ công ăn việc làm hết, con đi làm phước thiện ở một cái vùng ở bên Phi Châu nắng nôi đó, người ta khổ cực lắm, một qua nó con làm không công như vậy. Thì cái hành động, cái bước đi của người đó, cái lời nói của người đó, cái ý nghĩa của người đó, nó đều trở thành thiện hết. Người đó dựa vào đâu để mà để trở cái tâm mình nó thành thiện được? Dựa vào cái khổ của những người khác. Nhưng nếu mà nói phương diện thanh tịnh cũng chưa được thanh tịnh. Nó vẫn nằm trong tình cảm thương ghét. Nó vẫn bị hạn hẹp, nó vẫn bị hạn cuộc. Cái tình, cái thanh tịnh của mình nó không có được viên mãn. Thứ nhất là nếu mà nói ra thì nó dài dòng, bởi vì các cái nhân duyên mà mình dựa vào nó đều bị ô nhiễm hết. Thế cho nên mình dựa vào đó để mình phát những cái tâm thiện, cái tâm thiện mình nó cũng hoàn toàn. Ví dụ mình dựa vào tường vách gạch ngói để mình xây lên cái chùa, nhưng mà nếu cái tường vách gạch ngói của mình nó xấu á, thì cái chùa nó thành xấu. Thành ra mình dựa vào một người để mình làm thiện, nhưng mà cái người đó người ta đâu có phải là trí huệ giác ngộ. Mình dựa vào cái một người đau khổ, người ta đầy phiền não trong đó, người ta đầy nghiệp chướng trong đó. Mình dựa vào người đó để mình tội nghiệp, để cái tâm mình nó thành thiện. Cái tâm của mình, cái nhân duyên thiện, cái tâm thiện mình, cái nhân duyên của nó là một con người đau khổ, mà vì phiền não, vì vô minh. Làm sao nó thanh tịnh được? Cái tâm thiện mình làm sao nó thanh tịnh được? Cũng như cái chùa mà gạch ngói nó lở loét hết thì sao mình nói là cái chùa hoàn thành được? Mà nhân duyên của nó là như vậy. Còn đây cái nhân duyên, cái tâm thiện mình, cái tâm thanh tịnh mình, nó được kêu thanh tịnh viên mãn bởi vì đối tượng của nó là Phật. Bởi vì cái nhân duyên chính để thành lập nên nó là Phật. Và một khi cái tâm mình đưa vào Phật rồi, cái tâm nó không thể ích kỷ được. Mình lạy Phật bởi vì sao? Phật ích kỷ quá, Phật giống con quá, thì ra con lạy Phật, không lẽ vậy? Bây giờ mình lạy Phật bởi vì mình thấy Phật đại bi quá, Phật bao la quá. Thành ra lúc đó cái tâm mình mà nó nương vào cái bao la, chấp nhận cái sự bao la, cái tâm đó nó gạt bỏ những cái ích kỷ của mình đi. Thành ra ngay khi cái tâm mình mà lạy Phật đó, là cái tâm đó là lúc thanh tịnh, đúng nghĩa nhất. Nhưng mà tại vì mình không có niệm, thành ra sau cái lạy Phật, sau cái tán phán Phật rồi á, mình quên nó đi. Nó chỉ thành ra một cái huân tập, một cái chủng tử nó để lại trong tâm thức mình thôi. Thành ra chính vì vậy cho nên mình quên rồi thì nó nằm yên đó, và mình lại tiếp tục mình trở lại những cái tâm ô nhiễm của mình. Thành ra cái người tu hành á là phải có đối tượng, phải có nhân duyên, rồi sau đó phải có niệm. Chứ nó không có cái gì gọi là lạ lùng hay gì hết á. Chính vì vậy á, mà ở đây á, chúng ta sẽ thấy là cái nhân chính á, là gồm hai cái. Một cái là trong tâm, tâm mình á, là sinh về cõi thanh tịnh, thuộc hoàn toàn, kể cả khi mình vãng sinh là mình lấy cả thân với tâm của mình á, đều thuộc về cái cõi đó hết. Bây giờ thí dụ như mình là người Việt Nam, mình sang đây mình sống, dù mình có thành ra quốc tịch Hòa Lan đi chăng nữa thì mình vẫn là người Việt Nam. Nó như vậy. Còn bao giờ mình bỏ cái thân Việt Nam đi, mình đi tái sinh vào bụng và thai của một bà mẹ Hòa Lan, một ông bố Hòa Lan, mình sinh ra đời bằng tóc vàng mắt xanh và mình nói chuyện tiếng Hòa Lan, lúc đó cả thân cả tâm mình đều trở thành Hòa Lan hết. Khi mà mình nguyện vãng sinh cực lạc thế giới, không phải là mình nguyện mình mang cái con người của mình đến đó ghé thăm, ở lên đó xin Đức Phật A Di Đà nhập quốc tịch, mà mình sinh đây ấy, tức là mình bỏ cái thân cái nghiệp này hết, mình lấy một cái thân cái nghiệp thanh tịnh hoàn toàn mới. Thành ra trong cái nguyện vãng sinh của mình, cái tâm quy y của mình nó dứt khoát, nó bỏ hết tất cả cái gì là nó, cái gì là tôi, cái gì là của tôi, cái gì là thế giới của tôi, nó dứt khoát, nó dẹp hết tất cả những cái đó, và nó chỉ chấp nhận cái thanh tịnh đại bi trí huệ cứu độ chúng sinh, chấp nhận toàn thể cái Phật pháp đúng nghĩa nhất. Thành ra khi một cái nguyện vãng sinh của mình là cái nguyện quy y đúng nghĩa nhất, không có một cái cách quy y nào đúng nghĩa bằng hết á. Đó, vì vậy cho nên thân khẩu ý của mình á, dựa vào trong Phật A Di Đà và cõi cực lạc như vậy, nó phát được cái tâm thanh tịnh nhất. Cái cảnh mà nó dựa vô để nó giữ cái tâm đó, cái cảnh đó nó đúng nghĩa thanh tịnh nhất. Phật A Di Đà không còn một chút tham sân si, Phật A Di Đà không còn một chút cái tâm tự lợi, tức là cái tâm của A La Hán. Ngài hoàn toàn thuộc về Phật, vì chúng sinh, cõi cực lạc hoàn toàn dành cho chúng sinh, nó hoàn toàn thanh tịnh. Thế cho nên cả nhân duyên, cả trong cả ngoài của mình, hai cái nhân duyên chính nó đều là nhân duyên thanh tịnh hết. Thì lúc bây giờ cái sự tự thực hành của mình qua ba nghiệp, nó sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh, nó trở thành một cái mầm mống thanh tịnh kêu là tịnh nhân. Và đó là nó thành kết quả, nó kêu là tịnh quả. Cái tịnh quả đó chính là cực lạc thế giới. Thì cái con đường nó đi như vậy. Dĩ nhiên quý vị Phật tử còn thắc mắc, nếu có thể thắc mắc, rồi mình sinh về cực lạc thế giới làm cái gì? Cái chuyện đó để thành Phật đúng nghĩa, như lúc đầu mình mở đầu nói đó, bởi vì mình muốn thành Phật nó khó vô cùng, cho nên mình phải có một cái phương tiện hết sức là đặc biệt mới giúp mình thành Phật được. Biết bao nhiêu em nhỏ Việt Nam nó cũng thông minh, nó cũng có thể thành những nhà bác học được, nó cũng có thể thành những người rất giỏi được. Nhưng nếu nó thiếu phương tiện, tức là nếu bây giờ nó cứ ở lại cái xứ Việt Nam nghèo chẳng hạn như vậy, thiếu phương tiện học hành, thiếu tất cả, làm sao nó thành được? Nhưng mà nếu nó qua đúng chỗ, nó đến đúng chỗ, nó có thể nó thành. Thành ra chính vì vậy thành Phật nó khó quá, thành ra mình phải có chỗ chứ, có phương tiện chứ. Đâu phải mình ngồi mà chứ tôi muốn thành Phật, giờ tôi cứ tự tu lấy là tôi thành. Cái sức mình làm, ai, mình cũng là trượng phu, người ta cũng là trượng phu, Đức Phật cũng là trượng phu thôi, Đức Phật thành Phật được, sao mình thành được? Bây giờ chỉ bảo mình thành, chưa bảo ai thành, cái ông giáo sư dạy mình thành còn không nổi nữa. Nhiều khi mình có cái khả năng để hơn ông nữa, mà mình thiếu phương tiện, mình cũng không thể nào bằng ông được nữa. Thành ra mình đừng có quên vấn đề như vậy. Chính vì thế cho nên cái tịnh độ cực lạc thế giới, sinh về đó để làm gì vậy? Để thành Phật độ chúng sinh. Thì chúng ta thấy rõ là cái con đường mình theo đạo Phật, tại tự nơi mình thôi mà mình thấy nó kỳ cục. Chứ một khi mình đã nói mình theo đạo Phật, thì theo ra làm sao Đức Phật dạy cho mình, theo như thế nào Đức Phật bày cho mình. Nhưng mà mình không có muốn, thành ra mình bảo chứ sao trong đạo Phật nói gì đâu đó. Cũng như một người muốn học y khoa, một người nói là đến gặp thầy khoa mà con cho con học y khoa, con bằng lòng làm sinh viên y khoa, học y khoa, Nhưng mà cái tâm của mình chỉ muốn đi chơi thôi, chứ mình không muốn học thật. Đó, ông thầy ông chỉ mình, ông chỉ đủ thứ ấy. Mình bảo chứ sao thầy chỉ tứ tung hết, chỉ đủ cái hết, chẳng cái gì nó thực tế hết. Con muốn đi nhảy này, con muốn sao có tiền đi mua đó này, thầy không có thực tế hết, thầy không có cho cái gì cái đó hết á, thầy cứ chỉ cái gì không à. Nhiều người là Phật tử mà có thể phê bình là Đức Phật không thực tế, Đức Phật chỉ những cái pháp gì, Đức Phật nói những cái nghĩa gì, nó ở đâu không à. Nhưng mà nếu mà mình muốn là Phật tử đúng nghĩa, mình phải có cái những cái nghĩa đó của Đức Phật, mình phải hành được những cái đó của Đức Phật, nó mới thành Phật tử đúng nghĩa. Mình là Phật tử mà mình cứ muốn như người đời, rồi mình thấy Đức Phật không đáp ứng lại cái người đời của mình, mình cho là đạo Phật không thực tế. Cái đó là tự mình phi lý, chứ sao mà tự nhiên mình lại phê bình ngược lại. Thành ra chính mình là người Phật tử, mình chưa có một cái tâm gì muốn là Phật tử hết á. Thế cho nên mình nghe Phật Pháp, mình thấy nó nặng nề, nó khô khan. Lý do nó ở chỗ đó. Còn Phật Pháp là để dạy cho mình thành Phật tử. Mà Phật tử thì phải cứu độ chúng sinh, phải có cái đại bi đối với chúng sinh. Mình khớp, nhưng mà nếu mình muốn thì mình sinh cực lạc thế giới. Có hết tất cả mọi cách để cho mình thành. Ăn thua rồi mình có muốn hay không thôi. Đấy là chính vì vậy là người Phật tử nên nghĩ lại. Người Phật tử là những tín đồ mà so với tất cả mọi tôn giáo, có thể nói người Phật tử mà đặc biệt người Phật tử Việt Nam nữa, là những tín đồ mà bất hiếu nhất, mà vô lễ nhất. Bởi vì không có một tín đồ tôn giáo nào mà dám phê bình về giáo chủ với lại cái tôn giáo mình như là người Phật tử Việt Nam phê bình về Phật giáo vậy đó. Vì tôi gặp rất nhiều người Phật tử rồi, phê bình về Đức Phật lẫn phê bình về Phật giáo là cái kiểu như vậy. Mà không, mình không thể tìm thấy một người Thiên Chúa, một người theo đạo Hồi, một người theo bất cứ một cái đạo nào khác mà họ phê bình về đạo họ như vậy. Mà trong khi mình không có chịu tìm hiểu, mình không biết rõ, mình mang danh như vậy, mình không có sự thực sự hành đúng theo cái danh Phật tử của mình, mà mình cứ phê bình đạo Phật, sao Đức Phật thụ động, sao Đức Phật không bày cái này, Đức Phật không bày cái kia, sao Đức Phật không làm ích lợi cho xã hội, sao Đức Phật không có nói về kinh tế, sao Đức Phật không có gì, đủ thứ hết. Trong khi thí dụ bên Thiên Chúa mà dâng hết cả cái quốc gia này cho Thượng Đế, tất cả sẵn sàng. Còn Phật tử không có vậy, nhưng mà phải nói là Phật tử Việt Nam á. Chứ nếu mình gặp Phật tử Thái Lan, mình gặp Phật tử Tây Tạng, hay mình gặp Phật tử Trung Hoa hay gì ấy, thì chắc không đến nỗi như vậy. Không có như vậy. Phật tử Việt Nam Lu Bu, xứ Việt Nam phải đổi tên là nước Lu Bu mới đúng. Thì như vậy đó là năm môn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào năm môn. Thế nào là lễ bái? Thân nghiệp lễ bái A-di-đà Như Lai ứng cúng chính biến chi, do vì ý muốn sinh về nước kia. Bây giờ mình lễ bái là mình dùng thân nghiệp của mình, mình lễ lạy A-di-đà, Đức Phật A-di-đà là đấng ứng cúng, tức là Như Lai tức là A-la-hán. Chính biến chi là biết đúng và biết khắp hết, biết tất cả mọi pháp, gọi là biến. Do vì ý muốn sinh về nước kia, tại sao mình phải lễ lạy A Di Đà Phật? Là vì mình có một cái ý muốn sinh về nước cực lạc. Giờ nghe ngài Ấn Thuận nói, dùng thân kính lễ hoặc chắp tay hoặc hỏi han. Hỏi han đây tức là họ thăm hỏi á. Thì trong cái lễ lạy á, nó có cái như là mình muốn hỏi thăm sức khỏe. Hoặc là đảnh lễ. Nhưng mà nó có cái ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải là nói mình vậy đâu. Không phải khi mình lạy, mình vào lạy Phật A Di Đà mà bữa nay Phật khỏe không Phật. Không phải là mình phải nói như vậy, nhưng nó có cái ý nghĩa trong đó. Xong lễ Phật phải như là đang có Phật ngay tại đó. Không có nên bao giờ mà mình nhìn thấy tượng Phật mà cái này là một cái tượng vô tình, mà mình phải coi như là một vị Phật sống động thật. Đó là cái cách quán tưởng của mình. Tu hành nó ở chỗ đó. Ứng cúng tức là A-la-hán là đáng được người trời cúng dường. Chính biến chi tức tam miệu tam bồ đề, hoặc tam miệu tam Phật đà, nghĩa là biết chân chính và biết khắp hết. Như Lai, Ứng Cúng và Chính Biến Chi là ba cái danh hiệu, ba cái tên của Đức Phật đó. Dùng thân nghiệp kính lễ Như Lai vì có ý một lòng nguyện sinh về nước kia. Thế nào là tán thán? Bây giờ mình nhớ, khi mình lễ Đức Phật A Di Đà là muốn sinh về nước đó, bây giờ đến tán thán là ca ngợi. Ca ngợi đây là gì vậy? Mình không cần phải nói Đức Phật đẹp quá, Đức Phật hay quá, Đức Phật nhất, cái đó mình muốn nói riêng mình cũng được. Nhưng mà cái tán thán ở trong cái pháp môn tu hành ở đây á, là mình xưng lên cái tên, mình nói lên cái tên của Đức Phật. Ví dụ mà Nam Mô, nếu mà mình nói theo tiếng Việt mình đó, tức là con xin quy y về, con xin nương theo về với lại Đức Phật mà hào quang của Ngài nó vô lượng vô biên không gì chướng ngại được. Tức là nói theo tiếng Hán là Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai. Thì khi mình nói mà con xin quy về vị Phật mà cái hào quang của Ngài nó vô lượng vô biên không gì trở ngại được, tức là mình ca ngợi. Mà lúc đó mình ca ngợi đúng, mình ca ngợi cái đó nó đúng hơn là mình ca ngợi mà trời ơi sao mắt Phật đẹp quá. Cái đó cũng là một cái ca ngợi Phật, cũng nên. Nhưng mà cái ca ngợi đúng trong sự tu hành, cái nhân chính á, là mình phải tu hành đúng, mình phải ca ngợi đúng cái chỗ trí huệ và từ bi của Đức Phật. Chứ mình mài, mình thấy sắc đẹp của Phật, mình ca ngợi tuốt rồi mình quên mất trí huệ đi. Thì nhờ cái công đức ca ngợi đó kiếp sau mình có một tướng mạo rất đẹp đẽ, nhưng mà bởi vì mình không có ca ngợi trí huệ cho nên mình thiếu trí huệ. Vì vậy những người xung quanh mình ai thấy người ta cũng tấm tắc, mình bảo trời ơi cái ông nó tướng mạo cũng đẹp, tóc cũng đẹp, mắt cũng đẹp, tai cũng đẹp, thân đi đứng đẹp, mà có điều không có được thông minh. Tại vì cái trước mình ca ngợi Phật, mình không có ca ngợi trí huệ. Thành ra chính vì vậy cho nên ta phải hiểu khi ca ngợi Phật đúng ạ, thì là phải ca ngợi cái khả năng, cái năng lực ở đây là đại bi cứu độ này nọ. Thì mới nói là xưng danh của Như Lai kia là đúng như trí tướng quang minh của Như Lai kia. Như Lai kia, nói cái chữ kia tức là ở Tây Phương. Đây với kia, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật, kia là A Di Đà Phật đó. Đúng như danh và nghĩa, tức là cái danh hiệu như thế nào, cái nghĩa nó đúng như vậy. Vì muốn như thật tu hành cho được tương ưng. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại mấy cái ý nghĩa như là muốn vãng sinh và muốn tu hành như thật này. Thông thường người ta dùng miệng để trì niệm danh hiệu của chư Phật, tức thuộc tán thán môn. Đó gọi là tán thán môn. Tại sao vậy? Và phải chăng giống như là trẻ nhỏ gọi mẹ chăng? Bây giờ nó cứ mẹ mẹ, măng, mẹ mẹ. Thì bây giờ mình kêu Nam Mô Di Đà Phật, nó có giống vậy không? Thì Ngài Ấn Thuận đặt câu hỏi và trả lời nó không phải như vậy. Bởi Phật danh là Hồng Danh. Hồng Danh là một cái danh hiệu rất là to lớn, nói cho cái sự vĩ đại. Nó gồm hết tất cả các đức hạnh, gồm bao gồm vạn đức của chư Phật. Xưng cái danh hiệu của Ngài lên là đồng với tán thán tất cả công đức của Ngài. Như A-di-đà, Bà-gia, tức Vô Lượng Quang, là tiêu biểu cho trí tướng quang minh của Như Lai. Chiếu theo danh để suy về nghĩa là ý nghĩa chân chính của tán thán. Thì khi mình lấy cái danh hiệu đó rồi, rồi mình từ cái danh hiệu đó mình mới đưa cái nghĩa nó ra, thì đó là ý nghĩa chân chính của tán thán. Ví dụ mà đẹp quá thì mình phải lấy cái danh hiệu, lấy cái danh từ đẹp. Rồi cái danh từ đẹp nó có cái ý nghĩa về đẹp. Rồi khi mình đưa cái danh hiệu nó ra là cái ý nghĩa nó ra theo như vậy, nó là tán thán. Vì Phật danh, tức là danh hiệu của Phật vô lượng, nên công đức của Ngài cũng vô lượng, cũng không thể nó suy lường. Cho nên xưng danh tức là dùng khẩu nghiệp xưng tụng công đức của Phật này. Tựa như người đời sùng bái một nhân vật nào đó, khi xưng danh người đó lên, ắt phải biết trước cái chỗ vĩ đại của nhân vật mà danh đó đã đại biểu. Nếu không thì đâu có thể nói là sùng bái được. Xưng danh như thế tức đồng với tán thán, đồng với việc tu hành. Thì cứ tất cả mọi thứ trong quá trình học Phật đều là tu hành, hoặc là tu phước hoặc tu huệ. Song như thật tu hành chính là tu hành tương ưng với định huệ. Đối với Phật danh có được sự hiểu rõ thâm sâu, chỉ danh như thế mới có thể y theo niệm mà tiến tu định huệ, theo đó mà cảm được Phật lực gia bị mà vãng sinh cực lạc. Đây Ngài Ấn Thuận nói là cái mình xưng danh ở đây á, xưng lên danh hiệu của Phật á, thì nó như là việc tu hành. Trong tu hành nó có hai cái là mình tu phước đức hoặc mình tu huệ. Nhưng cái tu hành chân chính á, chính là tương ưng với định huệ, tức là thiên về tu huệ. Và dĩ nhiên cái căn bản của huệ đó là định. Đối với Phật danh á, có được sự hiểu rõ thâm sâu. Bây giờ á, khi mình xưng danh hiệu Phật lên á, mình muốn làm sao nó tương ưng với định huệ á, thì mình phải hiểu rõ cho thật thâm sâu cái danh hiệu của Phật. Chỉ danh như thế mới có thể y theo niệm mà tiến tu định huệ. Rồi mình cứ theo cái nghĩa đó thì mình sẽ từ từ mình đi vào định huệ. Mình sẽ được lực của Phật gia hộ cho mà sinh cực lạc. À, như cầu tu định, thời phương tiện có nhiều môn như chỉ chú, cột tâm vào dưới rốn, vân vân. Tuy được định xong không thể sinh cực lạc. Chỉ có khi niệm Phật đối với công đức của A Di Đà Phật thấu hiểu sâu xa, đầy đủ tín nguyện mới có thể tương ưng mà sinh về nước kia. Bây giờ mình muốn sinh về cực lạc để cho cái Bồ Đề Tâm và cho cái công đức đạo của mình nó viên mãn.